Thì cô công chúa này cô mới hỏi, bạch ngài, sao mấy hôm trước thì ngài bay đi và bay về, sao hôm nay ngài đi bộ? Thì vị tiên mới trả lời là tại vì thường á, thần các cái người dân trong nước ai cũng muốn được trông thấy ta, nhưng mà luôn luôn ta bay đi bay về không ai được thấy, nhưng mà hôm nay nhớ tới cái lời cầu thỉnh của nhiều người cho nên ta đi bộ để cho mọi người đều được chiêm ngưỡng. Ha, ông đi bộ về, thì tới khi về đó ông tu tập thì có thần thông lại, có định lại. Cái một bữa ông cũng bay đi, thì đang khi bay như vậy ông đi ngang qua một cánh rừng, và khổ cái nỗi hôm đó cái ông vua ông đang dẫn vô số các cái cô mà cung phi mỹ nữ đẹp dạo chơi trong vườn trong rừng, và khi tới đó thì bày tiệc tùng ra ca múa, và các cái cô cung nữ rất là đẹp ca múa rồi hát âm thanh bay bổng rất là hay, hương thơm rồi người đẹp. Cái ông tiên này ông từ trên mây ông nhìn xuống ông thấy, cái ông động miệng ông rớt xuống thì bình. Tại vì em hiểu định là gì? Định là cái tâm á, nó ở yên một chỗ, cái tâm an trụ trên một điểm. Mà cái khi trong tâm khởi một cái niệm, mà nhất là niệm tham dục, thì nó dao động, cho nên nó mất cái điểm này, mất cái chỗ mà an định, thì tự nhiên nó đứt thần thông, nó rớt xuống. Đó. Như vậy chúng ta mới thấy là hễ có định là phải có một số điều kiện để gìn giữ sự an định, và trạng thái đó nó chỉ được duy trì trong cái điều kiện đó. Rồi khi ra khỏi cái định, hết cái trạng thái đó rồi, thì cái tâm nó trở lại bình thường. Và chúng ta đã học tuần trước về cái A-lại gia thức, là trong cái tàng thức của mình á, nó vẫn có đủ hạt giống, phải không? Tham sân si đầy đủ. Thì những cái vị tiên và những cái người tu mà có các cái thần thông á, hoặc là các cái định, mà chưa tiêu hết các cái hột giống bên trong, phải không? Thành ra trong định thì nó không khởi. Nhưng mà khi ra tới cái khỏi định đó rồi thì những cái hạt giống lại sanh khởi. Thì như vậy nó có tới được cái chỗ vô sanh không? À, vì vậy các cái định này đối với nhà thiền không phải là cứu cánh, mà chỗ trong nhà thiền hay dùng là đại định, có nghĩa là cái tâm tĩnh và lặng trong mọi sinh hoạt bình thường. Mà cái tâm tĩnh lặng này nó không rời chỗ chân thật đó thì mới gọi là đại định. Cái này mình nghe đừng có nghĩ là chuyện xa của ai, mà cái định này nếu mà mấy em đọc kinh Kim Cang thấy rất là dễ thương, là Đức Phật buổi sáng đi vào thành khất thực, trưa về rửa chân, trải tọa cụ, thọ trai, ăn xong rồi ngồi nói pháp cho hội chúng. Mà nói lên cái pháp trí tuệ bậc nhất. Thành ra trong cái đời sống của mình á, mình hay quên cái chỗ ngay đây và lúc này. Ở bên Mỹ á, cái lối truyền thiền của họ, mấy em biết của những cái thiền sư Mỹ, họ nói thẳng và đơn giản đó, không có nói hình ảnh giống như mình đâu. Họ chỉ có hai chữ thôi, là bây giờ và ở đây. Now and here. Bây giờ và ở đây. Chỉ có chừng đó thôi. Mà nếu mà mấy em sống cái chỗ đó là mấy em thấy khỏe. Bây giờ có nghĩa là không nghĩ lui quá khứ, không phóng tâm tới tương lai. Ví dụ như bây giờ ngay trước mắt đang ngồi, chung quanh có người như thế này, và mình thấy mình biết. Và ở đây trong lớp học đừng có phóng tâm nhớ tới bếp. Ai chị Nhật nhớ chết rồi không biết cái nồi bột hồi nãy quên ngâm, phải không? Hoặc là cái nồi gì đó chưa có đậy. Đó. không phóng tâm, chỉ cần hai chữ bây giờ và ở đây. Mà làm như vậy chính là cái chỗ mà không khởi diệt định hiện các oai nghi đó. Không có xa, chỉ có cái điều là mình biết nhiều nhưng mà mình ít có ứng dụng. Nếu mà các em chỉ ở hai cái chữ đó bây giờ và ở đây, mấy em có giận ai lâu không ha? Phải không? Không có giận ai lâu. Chuyện người ta làm nhưng mà bây giờ chuyện qua rồi, mình không, mình chỉ ngay đây thì ngay đây đâu có ai mắng chửi mình gì đâu. Và lát nữa khi mình gặp người ta thì mình gặp ngay cái khúc đó. Chứ còn mình thường thường á, ví dụ người đó hôm trước nói mình câu làm cho mình thương tổn, thì bây giờ khi gặp họ một cái mình có nhớ cái câu đó liền không? Mình nhớ liền. Thành ra mình không có thấy ngay cái con người đang trước mắt, mà mình vẫn tiếp xúc với một con người trong tâm tưởng. Cái con người của ngày hôm qua làm cho mình bực đó, thì lúc nào mình cũng ngay đây. Nếu mà họ đang cười thì mình cười lại đó. Nhưng mà thường thường hôm qua mà họ chửi mình thì bây giờ mình gặp cái mình thay mặt cái chỗ khác đó. Thường ngày mấy em biết không, mình không thấy cái con người trước mặt mình, mà luôn luôn mình thấy cái bóng ảnh bên trong không à. Rồi câu tiếp là không ở tam giới hiện thân ý, ý là an tọa. Tam giới là dục giới, gì nữa mấy em nói tiếp? Sắc giới và vô sắc giới. Thì hai cái tầng trên á, mình chắc là chưa có tầng, phải không? Sắc giới là của những người được tứ thiền, và vô sắc giới là bốn cái thiền sau cao hơn. Còn chúng ta chỉ đang ở dục giới. Thì cái gì mà ra ngoài tam giới? Đó là pháp thân ha? Pháp thân thì trùm khắp tam giới. Ở đây không có ở trong tam giới mà hiện thân ý. Thì thế này ha, có một lần một cái đoạn trong kinh Vimakkhật ấy, ngài A Nan là thị giả Phật, cái ngài mới đi khất thực, mà thay vì đi khất thực thì ngài lại đi xin sữa và mật. Mấy em biết đối với ngày xưa sữa và mật được coi là thuốc, gọi là đi xin thuốc. Chứ ngày xưa không có thuốc tây, thuốc tàu đủ thứ như bây giờ. Thì khi mà ngài đi xin sữa và mật, xin thuốc như vậy á, gặp ngài Di Ma Cật, thì ngài Di Ma Cật mới hỏi, ngài A Nan mới nói dạ tôi đi xin thuốc cho Phật. Thì ông Di Ma Cật là một vị cư sĩ thôi, ông chỉnh liền, ông nói xin ngài đừng có phỉ báng Đức Thế Tôn. Thế Tôn làm sao bệnh được đó. Thành ra ngài là thị giả mà ngài lại nói một cái điều phỉ báng ông thầy mình như vậy, tôi thấy không được à. Nhưng mà sự thật á, là hôm đó Đức Phật có bệnh, cho nên ngài A Nan mới đi xin thuốc. Thì như vậy cái câu của ông Di Ma Cật đúng hay sai với em? À, cái thân mà có bệnh có phải là Phật không? Nếu mà mình nói cái thân đó là Phật thì tới 80 tuổi Phật chết thì có nghĩa là Phật, là Phật tiêu luôn, phải không? À, thì nếu mà một đức Phật mà 80 tuổi chết rồi cũng tiêu luôn như vậy thì như mình không phải là một vị Phật. Thành ra Phật chân thật là pháp thân thanh tịnh, đó mới là Phật chân thật đó. Rồi một cái câu chuyện thứ hai mà bữa mấy em cũng quen là ngài Tu Bồ Đề, nhớ không? Đức Phật hình như hôn cái hạ đó là đi lên trời á để thuyết pháp cho hoàng hậu Maya, và sau 3 tháng mới về thì toàn tăng chúng đi đón. Thì ngài giải thân Tu Bồ Đề ở trên hang á, phải không? Ngài mới định đi đón, nhưng mà ngài nghĩ lại, ngài nói Phật không phải là cái thân máu thịt, mà nếu ta đi đón Phật như vậy thì hóa ra cũng cho rằng Đức Phật là cái thân đó ư? Mà Đức Phật chính là pháp thân, không đến không đi, không sinh không diệt. Thì nếu mình luôn luôn rõ cái điều đó mới chính là gặp Phật.